Thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học qua 15 chương của Thánh Marco. Hôm nay chúng ta đọc cái chương kết thúc, chương thứ 16 về Thánh Marco đã trình bày cho chúng ta về lời rao giảng của Chúa Giêsu và tập trung vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Xin mời đọc từ chương 16 câu 1 về ngôi mộ trống. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu. Sáng tinh sương, ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây. Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ. Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị thống đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây mà. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng: người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là cái phần mà chúng ta thấy về ngôi mộ trống, là trong ngày Sa-bát họ không có làm gì hết, nhưng mà chờ cho tới khi hết ngày Sa-bát, tức là sau khi mặt trời lặn của ngày thứ bảy, là họ có thể chuẩn bị dầu thơm mọi thứ. Và cuối cùng là sáng sớm tinh sương của ngày thứ nhất trong tuần, là bắt đầu một cái sự sáng tạo mới ngày đầu tuần, thì họ đã ra mộ và mới biết là mộ trống. Một vị mặc áo trắng, có thể là một thiên thần, đang ngồi ở đó và báo cho họ biết là Ngài đã sống lại rồi. Cho nên cái câu chuyện về Chúa Giêsu được kết thúc đột ngột với việc phụ nữ khám phá ra cái ngôi mộ trống. Và đây là phần cuối của tin mừng. Chúng ta đọc thấy sau cái phần ngôi mộ trống là cuộc hiện ra rất là quan trọng sau cái chết của Chúa Giêsu. Đây không còn là một Giêsu mà người ta biết trước kia nữa. Ngài không có lệ thuộc không gian thời gian nữa, nhưng là một Đức Giêsu được tái sinh bởi Chúa Cha, bởi Thánh Thần, để không còn bao giờ chết nữa, như đã được nói đến trong Thánh Vịnh thứ hai, là con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Chúa Giêsu đã sống lại. Sách Tin Mừng đã kể lại cho chúng ta những biến cố xảy ra sau cái chết của người, và nêu tên những chứng nhân đã thấy người sống lại. Chúng ta có thể tin những người này hay không? Và qua những chi tiết, chúng ta đã củng cố được đức tin của chúng ta. Nhưng cho dù người ta có công bố hàng ngàn cuộc tiếp xúc với các nhân chứng, với những tấm ảnh để xác nhận lời chứng của họ đi nữa, thì ta vẫn có thể nghi ngờ vì ta không thấy người và không gặp người. Người đang ở đâu? Chúa Giêsu đã sống lại và đã ở đâu? Vì vậy mà không phải dễ gì mà có ai tin, ngay cả các tông đồ. Khi được kể lại, các ngài cũng không có dễ gì mà tin. Và trong Phúc Âm Thánh Gioan, Thomas còn nói cứng hơn nữa, là nếu tôi không chọc được lỗ tay vào cái tay của tôi và lỗ đinh của Chúa Giêsu thì tôi không tin. đó là 2.000 năm trước, huống chi là bây giờ. Cho nên vấn đề không phải là có ít hay nhiều nhân chứng, và chúng ta dễ nghi ngờ không phải là thiếu chứng cớ đâu. Nhưng vì biến cố xảy ra, nó vượt ra ngoài tầm hiểu biết tự nhiên của con người, của lý trí bình thường. Nếu không có đức tin, sự soi sáng của Thánh Thần Chúa, thì khó mà chúng ta chấp nhận được đâu. Cho nên các chứng tá thì có đó, và đã đứng vững trước những phê bình hiện tại. Nhưng làm sao có một sự sống lại, làm sao tin chắc thế giới đầy đau khổ này, và tin có những cớ vấp phạm dẫn đến một sự sống lại mới. Mà trần gian này qua bao nhiêu cái phi lý, thì chắc chắn điều Chúa Giêsu đã sống lại, cửa vẫn đóng, Ngài vẫn đến được. Ngài không cần lệ thuộc không gian và thời gian nữa, mà Ngài có thể đến với từng người chúng ta. Đó là một cái nguồn an ủi. Và nếu không có sự sống lại, đức tin của chúng ta ra vô ích. Vì chúng ta tin vào sự sống lại được, và sẽ được hưởng hạnh phúc mãi mãi ở trên thiên quốc. Đó là cái niềm tin của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy các bà sáng sớm tinh sương, là lúc mặt trời hé mọc, các bà đã ra mộ rồi. Và ra mộ mà không có gọi người đàn ông nào để có thể lăn cái tảng đá tại cửa mộ. Nhưng mà may thay, các bà đặt tất cả niềm tin nơi Chúa, cứ vui mừng ra đi để ướp xác Chúa thôi. Nhưng mà không ngờ đến nơi, tảng đá lấp cửa mộ bây giờ đã lăn qua một bên rồi. Rồi bước vào trong mộ, các bà đã thấy một người thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Các bà lại càng hoảng sợ hơn. Nhưng mà người thanh niên đó không biết là có phải là một thiên thần đang chờ đợi để báo tin cho các bà. Cho nên người thanh niên nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Giêsu Nazareth đấng bị đóng đinh, và Ngài đi trước tới Galilê như Ngài đã báo trước. Nhưng mà chúng ta thấy có cái chuyện bất ngờ là không phải là các bà không loan báo tin mừng, nhưng mà các bà sợ hãi đến hết hồn hết vía, làm cho mọi chuyện nó lại đứng lại. Cho tới khi Chúa hiện ra một lần nữa với Maria Magdalena, và Maria Magdalena đã loan báo cái tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Vì vậy mà chúng ta đã thấy cái ngày Sabbat họ đã không làm gì, và ngày Sabbat họ dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa và suy tư về vương quốc của Chúa. Và như vậy, một ngày khác là thời gian cho việc hành trình đi lại và hướng tới cái tình trạng hoàn hảo này. Đó là ngày Sabbat của mỗi người chúng ta. Chúng ta sống trong đức tin, tin vào Chúa Giêsu, đấng đã sống lại, và bắt đầu một cái sự bắt đầu mới, một sự sáng tạo mới, một giao ước mới trong máu của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy ở đây, các bà, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Tảng đá để ngăn cái lối vào cửa mộ đã được niêm ấn lại. Khi những người đàn bà đã đặt vấn đề ai sẽ lăn, nhưng mà họ sẵn sàng tín thác hoàn toàn vào Chúa. Và khi đến nơi, các bà mới thấy tảng đá đã lăn ra. Và khi bước vào trong mộ thì người thanh niên áo trắng, có lẽ đây là một thiên thần. Vì ăn mặc một cái áo trắng để nhắc gợi lại cái sự biến hình của Chúa Giêsu ở trên núi Tabor. Và cái biến cố Marco đã làm rõ cho chúng ta ở trong cái phần trước. Ngài cũng nối kết cái người thanh niên chạy trốn ở trong vườn cây dầu khi mà Chúa Giêsu bị bắt. Và anh ta đã bỏ lại cái áo vải gai cho họ để thoát thân. Và sự kiện này, cái người thanh niên này bây giờ không biết là một thiên thần nào đã đến, nhưng mà đã báo cho họ biết phải đi trở lại, về lại Galilê và phải báo tin cho các môn đệ của Chúa Giêsu biết. Và Chúa Giêsu cũng đã từng báo trước cho các thầy thượng tế là con người sẽ lên cái ngai vinh hiển và ở lại bên tay phải, ngự bên phải của đấng quyền năng. Cho nên Chúa Giêsu được trình bày như là một người của Thiên Chúa, và Ngài chính là Thiên Chúa. Ngài sẽ trở về với Thiên Chúa Cha. Và chúng ta cũng thấy là qua những cái lời mà được nói ở đây, người thanh niên liền nói đừng có hoảng sợ. Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng đã bị đóng đinh chứ gì? Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà ra về mà nói lại. Đó là một sứ vụ mới cho chính các bà. Mà chút nữa chúng ta sẽ bàn cái sứ vụ này sau. Marco đã muốn nói lên cái thiên tính, cái chân tính đích thực của Chúa Giêsu. Ngài vừa là một con người đã chấp nhận cái chết, và bây giờ đã sống lại vinh quang. Ngài có quyền trên cái sự chết của con người, cho nên mới có thể cứu độ con người được. Chúa Giêsu và thập giá, Chúa Giêsu và sự phục sinh. Và ở đây được kể tới, không nói tới cái sự căn bản đối nghịch ở trong Marco và những yếu tố để làm thành cái chân tính của Ngài. Thì Marco đã tỏ cho các thượng tế và Pilato về cái lỗi, cái tội của đấng Messiah và cái dấu hiệu là ông ta tìm kiếm quyền lực. Marco cũng tỏ rằng cả cái việc giết chết người này là một sai lầm, như là một kết thúc cái quyền lực của mình. Cho nên ở đây ông đã đề nghị tới một sự quân bình. Chúa Giêsu vừa chịu đau khổ, chịu đóng đinh, và là một con người quyền năng, đầy quyền năng, đã sống lại. Đã sống lại, đó là một sự kiện. Nhưng mà ai sẽ loan báo cái tin mừng này? Các môn đệ của Chúa thì lại trốn đâu hết rồi. Còn những người đàn bà thì lại đến tận mộ để ướp xác Chúa, và lại là những người đầu tiên biết rõ về cái sự sống lại của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy Marco đã nói tới một người trẻ nói với các bà. Người thanh niên nói với các bà đừng hoảng sợ. Bà hãy đi đi. Marco đã tỏ cho chúng ta thấy các bà đã hành động như là môn đệ của Chúa Giêsu bằng cái việc giao phó này. Marco đã đề nghị các người đàn bà cũng phải được sai đi như các tông đồ. Hơn nữa, họ đã được gửi đi trước rồi. Trong khi những môn đệ nam, các tông đồ, và ngay cả người đứng đầu là Phêrô, các bà đã được gửi đi để làm chứng nhân cho các môn đệ nam. Đó là một chuyện hài hước mà là Chúa Giêsu đã dùng. Đã dùng chính các bà để loan báo tin mừng của Chúa và loan báo cho các tông đồ của Ngài, ngay cả cho Phêrô. Cho nên cái gì ám chỉ cái vai trò của người đàn ông và đàn bà ở trong phúc âm ngày hôm nay, nhiều người đọc đã quan sát rằng Marco đã tỏ thấy các môn đệ nam là cứng đầu, không chịu tin. Một vài người dường như là chú ý là Marco đồng thời cũng tỏ cho biết Chúa Giêsu có những môn đệ nữ là những người khôn ngoan. Nếu phúc âm được đọc trong cái văn chương, trong cái mức độ của lịch sử, thì nó khó mà biết được cái gì mà làm nên những điều này. Nhưng phúc âm, lời của Chúa được đọc ở trong một cái mức độ để hiểu là những biểu trưng là ánh sáng của một truyền thống khôn ngoan. Marco, mục đích của Marco là làm cho nó trở nên rõ ràng, thứ tự hơn. Chúng ta đã đọc qua Marco cho tới phần kết thúc về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và phục sinh vinh quang, thì Marco đã trình bày Chúa Giêsu như là đấng khôn ngoan của Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta rồi. Và trong ánh sáng của những cái bản văn khôn ngoan, Marco đã có một cái đặc tính Chúa Giêsu như là nuôi dưỡng, chữa lành. Ngài cảm thông và như là một người mẹ, hình ảnh người mẹ săn sóc con cái của mình, luôn luôn cái hướng là trao ban và trao ban ngay cả cái sự sống của mình cho con cái của mình. Cho nên theo cùng một truyền thống, Marco đã sắp đặt cái sự tương phản ở trong phúc âm giữa những cô khôn ngoan và những người khờ dại. Có những cái luận lý sáng tạo trong việc lựa chọn những người đàn bà, như là cái hình ảnh người nữ khôn ngoan, trong khi đó cái phần của người nam thì tỏ ra là sợ sệt, ngốc nghếch. Và Marco cũng đã làm để nâng cái tình trạng của người phụ nữ lên, cũng như cái sứ vụ mới là một biểu trưng của sự tạo thành mới mà Chúa Giêsu mang đến cho con người. Và chúng ta thấy trong cái sứ mạng mà Chúa giao cho các bà để đi loan báo tin mừng của Chúa, để xin Chúa chữa lành cho bệnh tật. Và những cái sứ điệp ở đây chúng ta thấy là Marco đã chỉ cho thấy rằng Chúa Giêsu đã có những sứ điệp cho các bà được gửi đi trước và lặp lại không phải vinh quang của Chúa Giêsu, nhưng là sứ mạng của Chúa Giêsu, cái bổn phận của Ngài. Cho nên nó chính xác là Marco đã cho chúng ta về cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhưng ngay sau đó đã trỗi dậy, đã phục sinh ngay. Và chúng ta cũng thấy là Chúa đã báo trước là ta sẽ đi trước các con đến Galilee và để xác nhận cái đời sống tiếp tục đó. Thì chúng ta biết rằng Ngài, các con sẽ thấy Ngài ở đó như Ngài đã bảo các con ở trong cái phần chương 14 câu 28. Ta sẽ sai các môn đệ đi tới để phúc âm của Chúa được bắt đầu trước tiên. Và đây là một cái đề nghị mới cho mỗi gia đình đọc lời của Chúa thì phải nhận cái sứ mạng của Chúa giao để làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Rồi trong cái câu 8 chúng ta thấy kết thúc rất là đột ngột. Vừa ra khỏi mồ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Các bà là những người đầu tiên biết về sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng mà các bà sợ hãi, không dám nói gì hết. Rồi chúng ta thấy là cái phần số 8 này là có những cái hiểu lầm, sợ hãi và có những cái ngạc nhiên vì chính các bà là những người yếu đuối thì lại là những người can đảm đã dám đến mồ, mặc dù cũng không biết làm sao lăn tảng đá ra. Trong khi đó các tông đồ thì một số đi trốn. Rồi chúng ta thấy các tông đồ sợ hãi những người Do Thái vì thầy mình họ đã bắt rồi. Bây giờ còn ở lại để làm gì? Thầy đã chết rồi. Nhưng mà những lời mà chúng ta đọc ở trong Phúc Âm Thánh Marco để cho chúng ta hiểu được Chúa Giêsu thực sự là Đấng cứu thế, là Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Ngài đến để biến đổi cái tình trạng của mỗi người chúng ta, để nâng chúng ta dậy, cũng như Chúa đã từng nâng và đưa em bé về con Giai-rô được sống lại, hoặc là cho những người thời Chúa Giêsu, con trai bà quá thành hay im khiêng đi chôn chẳng hạn, cha Lazaro chết sống lại. Chúa Giêsu có cái quyền năng trên cả cái sự chết sự sống, và mọi người đều ngạc nhiên quá chừng. Chúa Marco đã dùng những cái lời để mô tả về chính Chúa Giêsu khi ông ta muốn mô tả là cái cách nào để gần với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gần gũi với đám đông và đã từng bị người ta nghĩ rằng là Ngài điên rồi. Thì cũng vậy, mọi người đáp trả tình yêu của Chúa thì cũng đến với Chúa Giêsu. Nhưng khi biết Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, thì các bà lại sợ hãi, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Và để kết thúc cái phần này, chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra với Maria Magdala. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê, tức là đi về làng Emau. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là từ phần kết thúc đột ngột ở chương 8, ở câu 8, chương 16 này. Khi các bà hết hồn, hết vía khi nghe tin Chúa sống lại. Mặc dầu được giao cái sứ vụ là phải về báo tin cho các môn đệ. Nhưng chúng ta thấy là có báo tin đó, rồi chính Madalena đã được Chúa hiện ra. Bà đã đi báo tin, nhưng mà mấy người đã tin vào bà? Đâu có dễ gì mà họ tin đâu. Và cuối cùng Chúa đã hiện ra với nhóm 11. Và Chúa hứa trước là ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Chúng ta thấy họ vì danh của Chúa Giêsu, nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ. Từ sức con người chúng ta không có làm gì được, nhưng mà danh thánh của Chúa Giêsu có cái quyền năng để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Danh Ngài là thánh, danh của Chúa để chỉ sự hiện diện của Chúa. Cho nên Thánh Vịnh 67 câu 2 thì nói tới nhan thánh Chúa, rồi danh thánh của Chúa. Nói đến danh thánh của Chúa, Dân Số chương 6 câu 27 thì diễn tả một cách nào đó để nhân danh Chúa Giêsu, nhờ danh của Chúa Giêsu các quỷ trong hỏa ngục cũng phải bái gối công thờ. Và ba quỷ nó sợ danh của Chúa Giêsu là Thiên Chúa đến để cứu độ, để ở với chúng ta. Khi chúng ta càng liên kết với Chúa Giêsu, chúng ta càng được bình an, hạnh phúc, vì ma quỷ phải thờ lại Chúa Giêsu. Và khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta truyền lệnh cho ma quỷ phải đi, phải xuất ra, thì nó phải đi, nó phải vâng lệnh, bởi vì nó chỉ là một tạo vật phạm tội thôi và bị phạt ở trong hỏa ngục. Rồi chúng ta thấy chính Thánh Phaolô cũng nói tới trong thư Philip về danh Chúa Giêsu vượt trên mọi danh hiệu. Chúa Giêsu nhận được danh hiệu ấy từ Chúa Cha nhưng mà không thua kém Chúa Cha, người cùng một bản tính Thiên Chúa với Chúa Cha. Và trong tình yêu thì không có hơn hay kém, mà trong tình yêu tất cả được trở nên một với nhau. Vì mỗi ngôi vị đều nghĩ tới nhau và muốn làm cho nhau được hạnh phúc. Và Đức Giêsu như vậy, Ngài đã có quyền năng để trỗi dậy thì Ngài phải là Thiên Chúa rồi. Và Ngài điều khiển cái lịch sử loài người như cũng như hành trình mỗi người chúng ta đến gặp Chúa. Các tông đồ được sai đi khắp thế gian để chữa lành và thánh hóa thế gian. Các phép lạ và những vụ chữa lành được nhấn mạnh trong trang tin mừng này. À, tự chúng không phải là cùng đích mà là những dấu chỉ để đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Mục đích của việc loan báo tin mừng là quy tụ muôn loài thụ tạo chung quanh riêng Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Cho nên ai không tin là chính mình tự loại ra ngoài, cho nên bị bao nhiêu cái thứ dữ nó tấn công chúng ta trong tư tưởng, trong hành động của chúng ta. Nếu mà không tin vào Chúa Giêsu thì trần gian này chúng ta tin vào ai? Con người không làm chủ được mạng sống của mình thì chúng ta tin vào ai đây? Con người nào rồi cũng phải chết. Tại sao chúng ta không tin vào cái đấng tạo thành chúng ta và yêu thương đến độ trao ban con một của Ngài đến ở giữa chúng ta? Cho nên điều quan trọng là chúng ta tin vào con Thiên Chúa xuống thế làm người để nhờ Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Ai không tin thì chịu kết án. Cái lời này nó có vẻ như là một đe dọa, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Vì chính con người từ chối Thiên Chúa, cho nên bị kết án là trả lễ về những cái hành vi của mình, tốt hay xấu mình đã làm, và mình chịu trách nhiệm. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn cứu độ, nghĩa là hưởng các ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ con của Ngài là Chúa Giêsu. Kẻ ấy đã được đổi mới sâu xa và cuộc sống đã đi theo một hướng khác. Kẻ ấy sẽ được tham dự vào sứ mạng của dân Thiên Chúa trong lịch sử, trong một công trình cứu độ vừa nhiệm màu vừa vĩ đại, mà nếu không có thì loài người sẽ phải hư mất, theo đúng các chuyên nghĩa mà chúng ta đọc ở đây. Vì tất cả là lời của Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta để chúng ta tin vào Ngài. Và chỉ có Ngài mất từ trời đến, Ngài mới đưa chúng ta về trời cao với Thiên Chúa. Còn tất cả mọi tôn giáo trên thế giới là nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa, cho nên rất là giới hạn để nói về Chúa, để biết về Chúa, để yêu mến Chúa. Còn ở đây, lời của Chúa, chúng ta được trực tiếp nghe, chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. Cho nên đây là những sự khôn ngoan, như các bà đã khôn ngoan đến với Chúa. Các bà đã canh thức và không có sợ hãi. Các bà đã đến với Chúa. Sự sợ hãi nó chỉ làm cho con người bị tê liệt thôi. Nhưng mà cái sự kính sợ Chúa là bắt đầu của sự khôn ngoan. Biết kính sợ Chúa, biết xa lánh tội lỗi là bắt đầu sự khôn ngoan. Không có bị những cái tư tưởng sai lạc của trần gian nó làm chủ mình được. Nhưng mà chúng ta thuộc về Chúa và được Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, hướng dẫn chúng ta. Và Chúa hứa là đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Sách Công Vụ Tông Đồ đã kể cho chúng ta nghe những dấu lạ mà thời gian đầu giáo hội đã được Chúa ban rất là nhiều dấu lạ, đến độ mà chỉ cần cái bóng của Thánh Phêrô đi qua thôi, đi qua một bệnh nhân là bệnh nhân nó được lành rồi. Chúa cho rất nhiều dấu lạ. Và chúng ta cũng biết mỗi ngày ở trên bàn thờ, cái dấu lạ trên toàn thế giới đó là bánh và rượu biến thành mình máu của Chúa Giêsu. Điều quan trọng là chúng ta có tin hay không. Đối với người tin thì không cần giải thích, và đối với những người không muốn tin thì có giải thích cỡ nào cũng chẳng có tin được. Vì vậy mà vấn đề tin để được cứu độ đó là điều quan trọng. Nếu không tin vào lời của Chúa Giêsu và sống theo lời của Chúa Giêsu thì chúng ta sống cho ai? Sống để làm cái gì? Rồi chết là hết. Khổ nỗi, chúng ta còn linh hồn của chúng ta, linh hồn bất tử, không có hết được. Và chúng ta vẫn tiếp tục cái sự sống ở bên kia thế giới. Và chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu hứa cho những ai tin thì được những dấu lạ kèm theo để chứng tỏ là chính Chúa đang hiện diện qua con người đó, là chi thể của Chúa, và họ đã tin vào Chúa Giêsu, danh của Ngài là Thánh, Ngài ở giữa chúng ta và tiếp tục hỗ trợ chúng ta loan báo tin mừng của Chúa. Và ở đây Marco nói luôn là Chúa Giêsu được đưa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa, còn các tông đồ thì đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo. Đó là bởi vì chính Thiên Chúa ở cùng. Không có Thiên Chúa ở cùng thì chẳng có dấu lạ nào, chẳng qua là lừa bịp thôi. Vì lý trí con người giữa người này với người kia chỉ chênh nhau một vài phần trăm thôi, nó chẳng là bao hết. Chúng ta tìm những sự khôn ngoan của trần gian để rồi chấm dứt với cái chết của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tìm sự khôn ngoan của Chúa Giêsu để yêu mến và ở lại với Thiên Chúa, ở mãi mãi với Chúa Giêsu, và Ngài hứa Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên khi chúng ta rao giảng tin mừng, không phải là chúng ta rao giảng một mình, mà là chính Chúa Giêsu dùng chúng ta là chi thể của Chúa để cứu độ các linh hồn, để làm vinh danh Chúa. Cho nên chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc cho Chúa. Và như vậy là kết thúc cho cái phần Thánh Marco. Chúng ta cần có cái nhìn tổng quát về Marco. Và qua những cái đoạn Kinh Thánh vừa rồi, chúng ta thấy hai cái phần chính từ chương 1 đến chương 8. Là Chúa chữa lành cho người mù. Và anh ta thấy, trông thấy người ta đi lại giống như những cái cây. Vì đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy và chưa được nhìn thấy rõ ràng. Rồi chính Chúa đã chữa lành cho anh ta được sáng mắt. Còn cái phần thứ hai từ chương 9 đến chương 16, Marco đã lặp lại nhiều cái hình ảnh, nhiều cái biến cố, nhiều cái chủ đề để diễn tả cho chúng ta về những mầu nhiệm của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã từng biến hình vinh quang, và chúng ta thấy Chúa Giêsu, chính Thánh Phêrô cũng đã trong cơn mơ là sẽ làm ba cái điều. một cho thầy, một cho Elia, một cho Môsê chẳng hạn. À. Và cái vụ mùa được cử hành ở thời kỳ cuối cùng của vương quốc của Chúa về ngày tận thế. Và Marco có một bản văn đã nói rằng Chúa Giêsu như là một biểu tượng, Ngài biến đổi toàn thể trở nên một màu trắng, một áo trắng, và để cho chúng ta liên hệ, liên kết với Ngài, hiệp thông với Ngài, cũng như những dấu hiệu cho thấy về Môsê, về Elia. Hầu như không có viết đầy đủ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta hiểu được là cuối cùng Ngài đã lên trời vinh hiển. Đó là hình ảnh để cho chúng ta suy nghĩ đến cái cùng đích của chúng ta ở trên trời. Chúa Giêsu đã được biến đổi khi biến hình trên núi Tabor, khi sống lại vinh quang. Ngài không lệ thuộc trần gian vật chất nữa, mà Ngài cũng có thể đến để dạy các tông đồ. Và Marco đã không đặt cái cảnh sống lại của Chúa Giêsu ở cuối bài phúc âm này, nhưng lại đặt ở giữa để soi sáng cả hai phần của phúc âm thánh Marco, từ chương 1 đến chương 8 và từ chương 9 đến chương 16, đó là hai phần. Và cái sự khác nhau giữa hai cái phần này để trình bày về cái căn tính của Chúa Giêsu. Cái phần thứ nhất thì Chúa Giêsu đã có nhiều quyền lực, nhiều quyền năng trong việc chữa lành, các phép lạ, loại trừ ma quỷ và chữa lành, làm cho sóng gió yên lặng, đi trên mặt nước, rồi hóa bánh ra nhiều. Và trong phần thứ hai, Chúa Giêsu đã chịu sự bắt bớ, âm mưu của những người lãnh đạo Do Thái giáo để bắt Ngài. Và Ngài đã giảng cho chúng ta về một tinh thần khó nghèo, về cái chết. Thì cái phần đầu này, Chúa Giêsu cũng kêu gọi các tông đồ là những người đang làm nghề chài lưới, để bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Để Chúa Giêsu rao giảng, Chúa Giêsu xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật. Nhưng mà lời dạy của họ lại chuyển họ đến qua khỏi chương 8 đến chương 9, là khi mà Ngài kêu gọi chúng ta, ai muốn theo ta phải bỏ mình, phải từ chối chính mình, vác thập giá mình và theo ta. Đó là cái bước mà Chúa Giêsu kêu gọi. Theo Chúa Giêsu không cần phải dính bén gì với vật chất, với quyền lực của trần gian hết, nhưng mà bỏ mọi sự, ngay cả có của cải cũng dám bán hết cho người nghèo khó, rồi ra đi theo Chúa Giêsu, dám bỏ chính mình, bỏ ý riêng của mình. Và phần thứ hai của thánh Marco đã dẫn đưa chúng ta tới thập giá của Chúa Giêsu và thập giá của chính mình. Và Marco thường nói tới thập giá như là cái chìa khóa, nhưng bằng việc đặt vào trong sự biến hình là chính trung tâm của câu chuyện Marco, thì Marco đã cho thấy thập giá chỉ là một phần của câu chuyện, còn thập giá đã hướng tới cái việc biến hình ở trên núi Tabor. Và trong cái sự kiện, Marco đã tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trong chìa khóa về thập giá, là bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, mà bất cứ ai liều mất mạng sống mình vì ta, tức là vì Chúa Giêsu và vì tin mừng phúc âm đó, thì sẽ được cứu. Những người cứ khư khư giữ lấy thật nhiều quyền lực tài sản cho mình, và rồi tất cả mọi cái sẽ qua đi thì sẽ bị mất. Còn khi chúng ta dám hy sinh mạng sống của mình vì Chúa Giêsu, vì phúc âm, chúng ta nhớ có những người họ hy sinh mạng sống mà vì những lý do khác, còn chúng ta có một ý hướng rõ ràng, hy sinh vì Chúa Giêsu, vì tin mừng của Chúa, thì sẽ cứu được nó, sẽ được ở mãi mãi với Chúa, và Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta vì Ngài là Thiên Chúa. Và thánh giá là biểu trưng cái cách nào mà Thiên Chúa muốn biến đổi cái đau khổ của chúng ta. Quyền năng sáng tạo của Chúa đã biến đổi chúng ta từ những cái đau khổ nhân loại đó ở trong mỗi người chúng ta, trở nên cái niềm vui chiếu sáng. Đây là cái chìa khóa thần học của Marco, để cho thấy qua cái cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đến phục sinh vinh quang. Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào hơn, sống hạnh phúc hơn. Cho nên chúng ta phải biến đổi, phải thánh hóa cái đau khổ của chúng ta. Nó trở nên cái niềm vui chiếu sáng cho cuộc đời của mình. Chúng ta chấp nhận với Chúa Giêsu vì tình yêu vô điều kiện với Chúa Giêsu, và mỗi cái hy sinh của chúng ta nó không có vô ích, mà nó kết thành những cái triều thiên vinh quang cho chúng ta ở bên kia thế giới. Và trong phần đầu của phúc âm, Marco đã tỏ cho thấy Chúa Giêsu đã bị loại bỏ những phần và những phần tử của đau khổ, những người, những phần tử của cộng đồng chịu đau khổ, rồi tới cả những người tội lỗi, những người bị quỷ ám, những người cùi, những người ở tay chân không có đi lại được, những người bị tê liệt, những người đàn bà ở mọi lứa tuổi, và nhiều lý do khác nhau đã đến để tôn thờ Chúa Giêsu, và Ngài đã nâng họ dậy, đã biến đổi cuộc đời của họ. Chẳng hạn những người cùi là bị loại trừ khỏi xã hội, thì khi họ đến với Chúa Giêsu, họ được hội nhập lại với xã hội, họ được chữa lành. Vì vậy mà chúng ta thấy, Marco đã cho chúng ta thấy cái phần đầu mà những người đã sống với Chúa Giêsu được Ngài nhờ quyền năng của mình mà giải thoát khỏi những đau khổ và được biến đổi rõ ràng cuộc đời của mình. Rồi cả phần rỗi linh hồn, đời sống cũng hướng về Chúa, cũng được biến đổi. Rồi chúng ta thấy cái phần thứ hai của tin mừng Marco đã phát triển những tư tưởng này và tỏ cho thấy Chúa Giêsu trong lúc khốn cùng chịu đau khổ, và ngay cả trong quyền năng cũng mặc khải cái gì mà Thiên Chúa yêu thích và theo ý muốn của Chúa Cha. Để có một ý chí nghị lực mạnh mà theo ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải theo ý riêng của mình. Marco đã chỉ cho thấy cái hình ảnh của bức màn trong đền thờ đã bị xé ra. Đã đề cho chúng ta thấy trong cái hấp hối của Ngài đã mở ra một lối đi vào nơi cư ngụ của Chúa, tức là đi vào hướng hạnh phúc mãi mãi với Chúa ở trên thiên quốc, qua cái chết của Chúa Giêsu. Và chính cái vị đại đội trưởng mà xử án, thi hành án giết chết Chúa Giêsu trên thập giá, và ông ta đã lấy lưỡi đồng đâm thấu vào trái tim Chúa Giêsu, thì lập tức nước và máu đã chảy ra. Và người đó theo trong thánh truyền, truyền thống của giáo hội, thì gọi người đó tên là Longinus. Ông ta bị mù một mắt, bị trột một mắt. Và khi ông ta đâm cái lưỡi giáo vào trái tim Chúa Giêsu, máu nước phun ra đụng đến chính con mắt bị trột của ông, được sáng ra như con mắt bên kia. Cho nên ông tin, và ông tuyên xưng ngay lập tức, người này là con Thiên Chúa, người này quả thật là con Thiên Chúa. Và trong cái tiếng kêu đó, Marco đã thấy Chúa Giêsu đang hấp hối, ngay cả người lính Roma cũng hiểu được cái hình ảnh của Chúa. Và qua cái việc hiểu biết đó, Marco đã thách thức những người đọc phải hiểu cái cách nào Thiên Chúa đang chịu đau khổ, đang hấp hối cho nhân loại chúng ta. Cách nào mà nhân loại chúng ta đang đau khổ, đang chịu hấp hối với Chúa Kitô. Chúa Giêsu là con người được trình bày cho chúng ta trong mọi khía cạnh. Rồi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa được trình bày cho chúng ta trong hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên cái mầu nhiệm không phải là dễ dàng để hiểu. Phần đầu của thánh phúc âm thánh Marco thì đầy những phép lạ, phần thứ hai thì đầy những mầu nhiệm và quyền năng kỳ lạ. Và làm cho chúng ta được liên kết với chính hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là biết liên kết hiệp nhất với nhau và hiệp nhất với Chúa. Cho nên khó khăn để thấy hình ảnh của Chúa trong cái đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu lắm. Không có niềm tin và không có đèn thánh thần soi sáng, chúng ta sẽ bỏ cuộc khi theo Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa đã cân, đã đo, đã lường được sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con để cùng vác thập giá với Chúa Kitô, thập giá bổn phận hàng ngày của mình, cùng làm với Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu đã ngạc nhiên để nghĩ rằng là vương quốc của Chúa đã phải đòi hỏi việc học hỏi. Bất cứ người nào không đón nhận nước Thiên Chúa như một đứa trẻ nhỏ thì không được vào nước trời. Tức là phải có tâm hồn như một trẻ nhỏ thì mới được vào nước trời. Còn nếu mà tâm hồn chúng ta nó chai đá rồi, chúng ta không còn nhạy với nước Thiên Chúa nữa, chúng ta sẽ lo những cái chóng qua trên thế gian này, và bằng cái sự khôn ngoan riêng của mình, lý trí của mình tính toán, mình làm theo cách của con người, thì chúng ta sẽ mạnh được yếu thua, sẽ quay trở lại tranh chấp với nhau. Cho nên phải có tinh thần của một đứa trẻ thơ, tín thác vào Chúa thì mới được vào nước trời. Và bao nhiêu những kẻ giàu có, nếu bán được của cải đem phân phát cho người nghèo khó và trở lại theo Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy cả những cái tham vọng về quyền năng, về tiền của trần gian đều phải loại trừ khi chúng ta theo Chúa Kitô. Vì khi chúng ta theo ý muốn của con người, ý muốn của phàm nhân thì chẳng là gì hết. Nhưng khi theo ý muốn của Đức Kitô, ý muốn của Chúa Cha sáng tạo chúng ta cho Ngài, như Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Nên Marco tỏ cho chúng ta hiểu được cái đau khổ nhân loại và cái chết của nhân loại, và cái như thế nào để mặc khải Thiên Chúa trong chính cái tiến trình này. Thì Marco đã tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa ở trong cái tiến trình của sự hấp hối, vì cùng một thời gian đó Chúa Giêsu cũng đã từng bị phản bội cho tới chết. Ngài đã tỏ là Thiên Chúa sẽ biến đổi cái chết đó thành qua cái chết mới đến phục sinh vinh quang được. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải qua những cái hy sinh với Chúa Kitô. Những người đàn bà đã dám đến tận cửa mộ, và một ngày mới lại bắt đầu. Vì vậy mà một sự bắt đầu mới với Chúa Kitô phục sinh. Cái hình ảnh của hòn đá lăn ra, những người đàn bà chạy ra khỏi mộ, chạy trốn đi. Marco đã gợi ý về việc chúng ta thoát khỏi sự chết. Vì nấm mộ là nơi của người chết. Và qua những cái sứ điệp mà cái người trẻ, hay là gọi là thiên thần mặc áo trắng, thì ông ta đã xác nhận cái lời tiên đoán của Chúa Giêsu. Và nâng dậy, nâng mọi người dậy để tin vào Chúa Giêsu và quay về Galilee. Và qua cái sự mô tả này, của sự im lặng của người đàn bà, rồi chúng ta thấy cái sự kỳ diệu và hết sức là ngạc nhiên. Ngài đã chỉ cái sự tương phản của họ với những điều không được chờ mong, không ai ước mong. Họ đã sợ hãi, họ đã ngạc nhiên, họ đã vội vã hết hồn hết vía và ra khỏi mộ, những người đàn bà. Nhưng mà những người đàn ông thì lại không có ở đó. Những người đàn ông đã đi đâu khi Chúa chịu khổ nạn? Và chúng ta đọc và suy tư tiếp ba vấn đề thường được sắp xếp ở trong này. Là trước tiên những người đọc đã thấy được ba cái sự bắt đầu. Trước tiên là bắt đầu ở câu 1, thường đề nghị là phải mở hết cho chúng ta trong cái tư tưởng sáng tạo của Chúa trong sách Genesis. Ngài sáng tạo cách khôn ngoan cho con người. Và thứ hai là việc quay trở lại với sự bắt đầu của cuộc sáng tạo. Rồi theo Chúa Giêsu đến chỗ biến hình để giới thiệu về những lời dạy căn bản của Chúa Giêsu về khó nghèo, về việc vô quyền lực và như là những con thơ của Chúa Cha trên trời. Cho nên người con thơ luôn luôn tùy thuộc vào cha mẹ. Chúng ta đặt tất cả hy vọng của chúng ta nơi Chúa. Và thứ ba là hình ảnh của một ngày mới đã bắt đầu khi Chúa phục sinh. Một ngày mới với sứ mạng mà Chúa Giêsu đã hẹn trước với các tông đồ. Và chúng ta kết thúc cái bài học về Marco hôm nay ở đây, để chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái bài học kế tiếp về Thánh Luca.